Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Chúng ta ngày nay đã mất đi năng lực này. Tại sao đánh mất? Chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Chúng ta hữu tri, cho nên mới hữu sở bất tri. Những thứ không biết thì thật là quá nhiều, quá nhiều. Chư Bồ Tát tu đó là tu cái vô tri. Trong tâm kinh có nói, vô trí diệt vô đắc. Vô tri, vô sở bất tri. Vô đắc, vô sở bất đắc, họ cái gì cũng đều được cả. Chúng ta bởi vì có đắc nên không một thứ nào đắc được cả, hữu tri nên một thứ cũng bất tri. Anh xem rắc rối là từ chỗ này sanh ra. Phật trong kinh thật sự chỉ một câu đã điểm phá cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ, phải biết được ý của Phật nói, phải thật sự để làm, để tu, đem những chỗ sai lầm của chúng ta tu chỉnh lại. Thí dụ nói chúng ta hữu tri, đây là sai lầm, chúng ta nên đem nó tu chính trở lại thành vô tri. Chúng ta hữu đắc, quan niệm đắc và thất là sai lầm, chúng ta đem nó tu chỉnh lại thành vô đắc. Khi đó cái tri đắc của chúng ta sẽ cùng với chư Phật Bồ Tát như nhau, sẽ là vô sở bất tri, vô sở bất đắc, mọi thứ sẽ không còn khiếm khuyết. Cái này mới gọi là chân khoái lạc, gọi là đại tự tại. Đây là thiện năng phân biệt ngôn ngữ của chúng sanh, khai hóa diễn thị chân thật chi tế. Câu này rất quan trọng. Trong kinh này nói đến ba sự thật. Đây là cái thứ nhất, khai là khai thị. Phật vì chúng sanh khai thị. Hóa là ngộ nhập, hóa là biến hóa. Phật vừa khai thị, chúng ta liền giác ngộ, chúng ta liền nhập. Nhập cái gì? Chân thật chi tế. Chân thật chi tế tức là chân như bổn tánh trong thiền tông nói đến. Nhà thiền nói minh tâm kiến tánh, cái này tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Cho nên anh có thể ngộ nhập được chân thật chi tế thì anh thành Phật rồi. Siêu quá thế gian chư sở hữu pháp. Đương nhiên đừng nói thế gian chư sở hữu pháp, xuất thế gian chư sở hữu pháp cũng không thể sánh bằng pháp môn trực tiếp thành Phật. Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo, đây là điều chúng ta nhất định phải học tập. Chúng ta ở thế gian này nếu không học Phật là luống qua một đời. Không những là luống qua, đời này lại tạo thêm vô lượng vô biên tội nghiệp, tương lai sẽ có những khổ báo khôn cùng chính mình phải gánh chịu. Anh bảo việc này rắc rối biết mấy, đáng thương biết mấy. Nhất định phải học Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát là tâm gì? Tâm thường đế trụ độ thế chi đạo. Thương là chẳng gián đoạn, thế là chân thật, độ là giúp đỡ người thế gian giác ngộ. Cho nên chúng ta học Phật, bất luận là thân phận gì, bất luận là một ngành nghề nào, đều là Bồ Tát. Anh ở trong nhà, gia đình tức là đạo tràng, anh phải có chân tâm giúp đỡ người trong nhà, giúp đỡ bà con bạn bè giác ngộ, giác mà chẳng mê. Sự giúp đỡ chân thật nhất, giúp đỡ họ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải có cái tâm này, anh tự có được một công ty hãng hiệu, đó là đạo tràng của anh. Tất cả nhân viên, anh phải phát tâm độ họ. Không những anh phải chiếu cố sinh hoạt của họ, phải chỉ dạy họ, anh còn phải giúp họ liễu sanh tử, xuất tam giới. Như vậy anh là ông chủ, là ông chủ Bồ Tát. Anh xem trong Kinh Hoa Nghiêm, bất luận là một ngành nghề nào, tất cả đều là Bồ Tát, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề đều là Bồ Tát. Chẳng phải nói ồ, học Phật nhất định phải xuất gia, nhất định phải ở trong chùa, như vậy là anh đã hiểu sai rồi. Sáng hôm nay có một vị đồng tu Đài Loan đánh điện thoại cho tôi, là cư sĩ Trần Nguyên Nguyên. Trước kia chúng tôi có phát hành một quyển sách nhỏ nhận thức Phật giáo, đó là do Trần cư sĩ bà ta chép lại từ trong băng cassette, là quyển sách đầu tiên. Hiện nay quý vị nhận được quyển này là giảng tại Miami vào năm 1991. Quyển này tường tận hơn, giảng hết 7 ngày viết thành quyển sách này. Còn quyển kia chỉ giảng một lần, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, giảng tại chùa Mã Tổ ở Cụ Kim Sơn. Sáng nay bà điện thoại báo cho tôi hay, thân phụ của bà đã vãng sanh rồi. Cha của bà không tin Phật, bà tin Phật, cha của bà không tin. Hơn 1 năm trước, cha của bà bị bệnh ung thư. Bà rất hiếu thuận và khuyên cha bà, người cha mới chấp nhận. Khoảng gần nửa năm nay, bà ta từ Mỹ trở về Đài Loan, hàng ngày chăm sóc cho cha bà, ngồi bên cạnh và giúp cha bà niệm Phật. Đại khái mỗi ngày niệm 10.000 tiếng, vừa rồi đã vãng sanh, tướng lành rất là tốt đẹp. Có 30 mấy người hộ niệm, giúp ông ta niệm, trợ niệm được 24 giờ. Trong các đồng tu trợ niệm, nhiều người thấy được Phật đến tiếp dẫn, thấy được hình Phật. Lúc còn nằm bệnh, tướng mạo ông ta rất khó coi. Đến lúc vãng sanh, tướng mạo rất viên mãn, cả gia đình đều được độ. Bà nói anh của bà và chị dâu đều không tin Phật, thấy được như vậy đều niệm Phật. Còn có một người bà con đang học thiền tông, thấy được như vậy cũng không học thiền nữa, quay trở lại niệm Phật, độ cả một gia đình. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lòng tin tăng trưởng, chuyện này không phải giả. Tướng lành đó vô cùng hiếm có. Lúc vãng sanh cũng giống như một người thường, một người khỏe mạnh đang ngủ. Điều này đã khiến cho mọi người thật sự sanh khởi lòng tin chân chánh. Cho nên chúng ta nhất định phải có cái tâm, tâm này niệm niệm không gián đoạn, tự mình cầu sanh tịnh độ, giúp đỡ tất cả mọi người cầu sanh tịnh độ. Chúng ta tự mình tin sâu chứ chẳng ngại nghi, phải giúp đỡ tất cả chúng sanh xây dựng lòng tin. Người như vậy tương lai sẽ được lợi ích, tương lai có thể vãng sanh, họ cảm ơn. Vì do anh giới thiệu, do anh tiếp dẫn. Đại từ Bồ Tát nói rất hay, một người nếu trong một kiếp có thể thật sự khuyên được 2 người vãng sanh, vãng sanh này tức là làm Phật. Khuyên 2 người nghĩa là nhờ anh khuyến khích họ niệm Phật đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Đại từ Bồ Tát nói so với công đức niệm Phật của chính anh còn lớn hơn, anh đã giúp được 2 người thành Phật rồi. Nếu anh có thể giúp 10 mấy người thật sự vãng sanh, vậy anh thật sự là Bồ Tát rồi. Nếu anh có thể giúp đỡ 1,000-1,200 người vãng sanh, thì anh tức là A-di-đà Phật tái lai. Đại từ Bồ Tát nói như vậy. Cho nên chúng ta phải tâm thường đế trụ, độ thế chi đạo. Câu này vô cùng quan trọng, nhất định phải học tập, phải nỗ lực để làm. Hiện tại chuyện thật sự thù thắng rất tiện lợi. Anh xem kinh sách của chúng ta, thực tế mà nói, xã hội ngày nay chúng ta đem Phật pháp giới thiệu cho người khác, bốn quyển sách nhỏ là đủ rồi. Thứ nhất, nhận thức Phật giáo, thật sự liễu giải Phật giáo. Thứ hai, tam quy truyền thọ. Tam quy là nền tảng nhập môn của chúng ta, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Thứ ba là kinh Vô Lượng Thọ, đem quyển kinh này giới thiệu cho họ, khuyên họ thường thường đọc tụng, họ dần dần hiểu rõ phương pháp tu hành. Quyển khóa tụng sáng tối của Tịnh Tông chúng ta, chúng ta dùng quyển này làm thời khóa công phu sáng tối, y giáo phụng hành thì quyết định sẽ được độ, không một tí phiền phức. Đối với người thời nay trong một xã hội bận rộn, đó là một phương pháp tu học rất hay, là một tài liệu giáo học rất được thụ dụng, vì phân lượng không nhiều, lợi ích chân thật. Ư nhất thiết vạn vật tùy ý tự tại, vi chư thứ loại tác bất thỉnh chi hữu. Nhất thiết vạn vật tức là chỉ cho xã hội hiện nay của chúng ta. Chúng ta thường nói hòa hòa thế giới. Trong Thiền Tông có một câu nói: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà phòng vạn vật thường vi nhiễu. Anh cần tự mình làm được chủ tể, không cần phải rời khỏi xã hội, không cần phải rời xa đại chúng. Ngay trong xã hội này thành tựu đạo nghiệp của chính mình, kiên định việc tín nguyện trì danh của mình, như vậy thì là thành tựu. Vì chư thứ loại là chỉ cho tất cả chúng sanh, chúng ta phải chủ động đi giúp đỡ họ. Tác bất thỉnh chi hữu, làm người bạn không mời mà đến, đừng cho họ đến tìm ta giúp đỡ, chúng ta mới giúp đỡ họ, họ không mời ta cũng phải giúp họ. Đây mới là Bồ Tát phát tâm. Đợi người ta đến mời anh thì đó là chẳng phải là Bồ Tát phát tâm. Cho nên nói phải làm người bạn không mời mà tới, chủ động đi giúp đỡ người ta. Vậy như lúc nãy tôi vừa nói, bốn quyển sách nhỏ này đối với người hiện nay vô cùng vô cùng hữu dụng, là lợi ích chân thật. Những quyển sách này của chúng tôi ở đây đều để kết duyên, không sợ quý vị lấy. Quý vị lấy càng nhiều càng tốt, hết rồi thì sẽ in thêm. Các thân bằng quyến thuộc của quý vị, nếu trong túi quý vị có địa chỉ của họ, đều nên gửi một quyển cho họ và khuyên dẫn họ, thì anh tức là Bồ Tát rồi, thì tâm anh đã thật sự trụ nơi độ thế chi đạo. Anh đã thật sự là vị chư thứ loại tác bất thỉnh chi hữu, chỉ còn có chỗ liên lạc được, tất cả đều gửi đến. Sách gửi hết rồi, chúng tôi sẽ in thêm. Hiện nay kỹ thuật ấn loát rất tiến bộ, rất rẻ. Việc anh làm là công đức chân thật. Quyển sách này in một cuốn mà hiện nay trong tay quý vị đang cầm, một cuốn là 1 đồng Mỹ Kim. Tiền Tân Gia Ba khoảng hơn 1 đồng, chưa tới 2 đồng. Anh nghĩ xem, nếu anh thật sự phát tâm, anh có thể độ biết bao nhiêu người, anh giúp đỡ biết bao nhiêu người. Vui sướng, trong tâm thật sự được vui sướng. Thọ trì Như Lai thậm thâm pháp tạng. Thọ là tiếp thọ, trì là bảo trì, vĩnh viễn chẳng mất. Niệm rồi lại niệm. Pháp tạng thậm thâm của Như Lai là gì? Tức là 6 chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là pháp tạng thậm thâm của Như Lai. Họ Phật chủng tánh thường sử bất tuyệt. Phật chủng tánh tức là Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người có Phật tánh nhất định làm Phật. Hiện nay họ mê chẳng giác, chỉ cần chúng ta giúp họ giác ngộ là được rồi. Khuyên họ phát tâm, khuyên họ niệm Phật ngay trong sinh hoạt hàng ngày, khuyên họ nên tu tam phước, lục hòa lục độ. Chúng ta tự mình làm như vậy, chúng ta thời thời khắc khắc khuyên người khác làm, đây mới thật sự là hộ Phật chúng tánh, thường xử bất tuyệt. Công đức này là đệ nhất, công đức vô lượng vô biên. Ai cũng có thể làm, ai cũng có thể tu. Tại sao anh lại không làm? Tại sao lại để thời gian quý báu ngày ngày luống qua như vậy? Thật là đáng tiếc quá chừng. Người thời nay hay nói là công việc bận rộn, tranh thủ từng giây từng phút. Chúng ta hôm nay cũng tranh thủ từng giây từng phút. Tranh cái gì? Tranh làm công đức. Công đức chân thật, không thể để thời gian quý báu luống qua. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Phần dưới là hưng đại bi, mẫn hữu tình, diễn từ biện, thọ pháp nhãn, độ ác thú, khai thiện môn. Mấy câu này là chỉ cho chúng ta một cách làm cụ thể. Chúng ta bắt đầu từ đâu mà làm, từ đâu mà hạ thủ? Đây dạy cho anh cách làm như thế nào. Đương nhiên những gì ở đây nói đến đều là nguyên tắc. Nguyên tắc này rất dễ hiểu, nắm giữ nó trong đời sống hàng ngày, anh sẽ không để uổng phí thì giờ, thiết thực tu tích công đức chân thật. Điều thứ nhất, anh phải có tâm đại bi, có từ bi tâm. Đây là động lực thúc đẩy anh. Ngày nay quý vị làm các ngành nghề trong xã hội, vì sao lại phải làm một cách cực khổ như vậy? Cơm thì ăn không ngon, ngủ không yên giấc, đem toàn bộ tinh thần dồn hết vào đó, để vì cái gì? Lực lượng nào đang thúc đẩy anh? Danh lợi. Quý vị nghĩ xem có phải không? Nếu như đã không có danh lợi, không có lợi, không có danh, anh có còn làm nữa không? Anh không làm đâu, vì lợi đang thúc đẩy anh, danh lợi này đang thúc đẩy anh làm. Đó là tạo nghiệp, nghiệp luân hồi, làm mê không phải giác. Hôm nay Phật pháp này khiến anh giác ngộ. Giác ngộ là do lực lượng nào thúc đẩy? Đây là tâm từ bi, tâm thương xót, nhìn thấy chúng sanh mê hoặc điên đảo. Chúng ta nói tâm từ bi, tâm thương xót, tâm đồng tình là lực lượng đang thúc đẩy. Cho nên hưng đại từ, hưng là hưng khởi, phát khởi, phải phát tâm từ bi, phải thương xót tất cả hữu tình chúng sanh. Đây tức là đại từ đại bi. Làm ở cách nào đây? Diễn từ biện, đây là khai thị. Phải từ bi, diễn là do chính mình làm ra, làm cho họ xem. Biện là gì? Là nói cho họ nghe. Họ có nghi vấn, phải biện bạch cho rõ ràng, khiến họ giác ngộ. Thọ pháp nhãn, thọ là truyền thọ cho họ. Pháp nhãn tức là tâm giác ngộ, giác tâm. Nhãn đây không phải là nhục nhãn, tâm nhãn. Trong tâm giác ngộ rồi, trong tâm không hồ đồ nữa, không mê hoặc nữa, đây mới gọi là pháp nhãn, tức là cái tâm giác ngộ. Phải giúp họ ngộ nhập, đổ ác thú. Ác thú là gì? Nghiệp nhân của lục đạo luân hồi. Đổ là ngăn ngừa, dạy cho họ, giúp đỡ họ ngăn ngừa không tạo nghiệp của lục đạo luân hồi. Tạo nghiệp lục đạo luân hồi không cách gì không bị thọ báo. Hôm nay chúng ta không tạo nghiệp luân hồi, tất sẽ không bị đọa lạc luân hồi. Khai thiện môn, thiện môn là gì? Là pháp môn vãng sanh tịnh độ. Đây là chân thiện. Những thứ thiện khác không được, những thứ thiện khác thọ sanh vào tam thiện đạo, cái đó không phải là chân thiện, vẫn còn phải luân hồi. Cái thiện chân chính là liễu sanh tử, xuất tam giới, vãng sanh tịnh độ. Nhất định phải đem pháp môn này truyền thọ cho họ, đây mới thật sự là tâm thường. Đế trụ Thế chi đạo, anh làm được như vậy, đó mới gọi là chân, chẳng phải là giả. Ý nghĩa trong phẩm kinh này, thực tế mà nói không hết, đã giảng hết nhiều ngày rồi. Có nhiều đồng tu hỏi, bộ kinh này trong 30 ngày có thể giảng xong không? Điều cần thiết, điều quan trọng, phải giảng kỹ. Đến phần sau, đại khái còn khoảng 1/4 của kinh văn là giới thiệu về phong quang, phong cảnh của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vẻ đẹp đó chúng ta đọc qua là được rồi, không cần giảng kỹ.
Đại khái là có thể được.
Cuốn 6, xin lật quyển kinh ra trang thứ 7, hàng chót. Ư chư chúng sanh, thể nhược tự kỷ, chẩn tế phụ hà, giai độ bỉ ngạn. Bốn câu này là một đoạn nhỏ trong tâm mục của Bồ Tát. Chúng sanh và mình thật tại là không hai không khác. Nhìn thấy chúng sanh chịu khổ chịu nạn thì cũng như chính mình chịu khổ chịu nạn vậy. Cho nên chẩn tế phụ hà, tức là độ chúng sanh. Cái trách nhiệm và sứ mạng này của Bồ Tát là cần phải làm, là việc làm của bổn phận của Bồ Tát. Giai độ bỉ ngạn, đó là mục tiêu, giống như trong Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh cho nói, chúng sanh không thành Phật thì Bồ Tát thệ nguyện không thành Phật, nhất định phải giúp đỡ chúng sanh thành Phật trước. Có cái hoằng nguyện vĩ đại như thế, đây mới là giác ngộ chân thật, giác ngộ triệt để. Kinh văn phần dưới, tất khổ chư Phật vô lượng công đức, trí tuệ thánh minh bất khả tư nghị. Tất là khiến mỗi một chúng sanh đều có thể có được công đức viên mãn như Phật. Chúng ta thường nói đến phước tuệ, khi chúng ta thọ trì tam quy, chúng ta thường thường niệm đến quy Phật, nhị túc tông. Nhị là hai thứ, túc nghĩa là đầy đủ viên mãn, trí tuệ viên mãn, phước đức viên mãn, phước tuệ nhị túc. Vì nói đến trí tuệ và phước đức, chính pháp giới chúng sanh đều không thể sánh bằng Phật. Cho dù là đẳng giác Bồ Tát, phước tuệ vẫn còn khiếm khuyết một phần, vẫn chưa viên mãn, bởi vì Bồ Tát vẫn còn một phẩm thần tướng vô minh chưa phá. Đây là chỗ chưa viên mãn của phước đức trí tuệ, nhất định phải chứng đến Phật quả viên mãn, phước tuệ mới viên mãn. Chỗ này nói chư Phật vô lượng công đức, tức là phước tuệ viên mãn, địa vị chứng đắc cùng Phật bình đẳng, trí tuệ thánh minh bất khả tư nghị. Như thị đẳng đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập. Tất cả những vị Bồ Tát này không chỉ là của thế giới Ta Bà chúng ta, Bồ Tát ở tha phương thế giới càng nhiều hơn. Thế giới này và những nơi khác, như phía trước đã nói, các vị đại Bồ Tát này, trí tuệ, đức năng của họ cùng với Phật đều ngang nhau. Có bao nhiêu vị vô lượng vô biên, nhất thời Thế Tôn vì chúng sanh tuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, tuyên giảng thành Phật đệ nhất pháp môn. Cho nên họ đã nhìn thấy, đã nghe thấy, tất cả đều đến đạo tràng để tập hội. Phần kinh văn đến đây là đã đem trí tuệ đức năng của các đại tỳ khưu, đại bồ tát ra để tán thán, cũng là thuyết minh. Đến chỗ này là xong một đoạn. Phía dưới nói: hữu hữu tỳ kheo ni ngũ bá nhân. Đây là Phật giảng kinh trong pháp hội, nữ chúng xuất gia có đến 500 người, thanh tín sĩ thất thiền nhân. Thanh tín sĩ là người học Phật tại gia, Trung Quốc chúng ta gọi là cư sĩ. Đây là nam chúng tại gia, nam cư sĩ có 7.000 người, nữ cư sĩ cũng có 500 người. Như vậy các tỳ kheo ni và tại gia nam nữ hai chúng hợp lại là 8.000 người. Hợp lại là 8.000 người. Phần trước chúng ta thấy các chúng đại tỳ kheo tham gia pháp hội này là 12.000 người, cộng thêm 8.000 người này nữa, pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật chính chúng tham gia có đến 2.000 người. Riêng Bồ Tát ở thế giới này và nơi khác chưa kể, còn số đó vô lượng vô biên. Có một số mắt thịt của chúng ta có thể nhìn thấy, còn phần lớn mắt thịt của chúng ta không nhìn thấy được. Tuy nhiên các ngài đều đến tham dự đạo tràng này, pháp hội này, đạo tràng của Thế Tôn trang nghiêm như vậy. Sau Thế Tôn, các đệ tử của ngài giảng kinh thuyết pháp nơi đạo tràng cộng tu của đại chúng thế giới này và nơi khác, những vị La Hán Bồ Tát cũng thường đến tham dự pháp hội này, mắt thịt của chúng ta cũng không thể nhìn thấy được. Bởi vì có số người tham gia pháp hội này đều hiển bày sự trang nghiêm thù thắng không chi sánh bằng, khiến cho mỗi người chúng ta ở trong đạo tràng đều có thể pháp hỷ sung mãn. Đây là dùng cách nói hiện nay mà nói, người đời nay gọi là từ trường này không giống nhau, có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát. Ngoài ra còn có thiên nhân, những người này mắt thịt của chúng ta vẫn không thể nhìn thấy được. Dục giới thiên, dục giới có 6 tầng trời, sắc giới thiên, sắc giới có 18 tầng trời, vô sắc giới không kể, vì vô sắc giới không có hình tượng. Chư thiên phạm chúng, phạm là thanh tịnh, tâm của thiên nhân là thanh tịnh nhất trong lục đạo, so với năm đạo khác thanh tịnh hơn nhiều. Tất cộng đại hội phẩm kinh này trong phần tựa vẫn là thuộc về thông tự. Từ điểm này chúng ta có thể nhận ra bộ kinh này kinh văn không dài lắm, nhưng tựa của nó, phần tựa rất dài, đích thật là cấu trúc của một bộ đà kinh lớn. Đại giáo Duyên Khởi đệ tam phẩm này thuộc tựa riêng biệt, cho nên phần tựa của kinh này chia làm 3 phẩm. Trong phẩm kinh này, Như Lai phóng quang hiện tướng lành, thể hiện tướng lành. Tôn giả A Nan nhìn thấy, sanh khởi tâm vô cùng hoan hỷ, đến để thỉnh pháp. Thế Tôn đại từ đại bi vì Tôn giả A Nan nói rõ sự việc này, và như vậy đã nói ra một bộ kinh Vô Lượng Thọ, đệ nhất hy hữu, quảng đại viên mãn, trực tiếp tiện lợi và cứu kính này. Đây là đem nhân duyên thuyết kinh đặt trọn trong một phẩm kinh này. Tựa kinh có ba phẩm, hai phẩm trước là thông tựa, phẩm này là biệt tựa. Mục đích là về chánh tín, khiến chúng ta đối với bộ kinh điển này, đối với pháp môn này, thật sự sanh khởi tín tâm không gì bằng. Ngẫu Ích Đại Sư nói, tín, nguyện, trì danh là ba điều kiện trọng yếu của sự tu tịnh độ, thiếu một cũng không được. Trong ba điều kiện này, tín là điều kiện thứ nhất. Giờ đây có thể biết sự quan trọng của nó. Kinh văn trong bộ kinh này nói rất rõ. Trong một phẩm của phần trước, chúng ta đã đọc khai hóa hiển thị chân thật chi tế. Chân thật chi tế tức là điều trong quán kinh chỗ nói thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Cho nên bộ kinh điển này, pháp môn này có thể tin được, cần nên phải tin. Lý luận y cứ của nó rất là chân thật, chẳng phải hư vọng. Tác dụng của bộ kinh này là dùng pháp bình đẳng để giác ngộ tất cả chúng sanh, cũng tức là nói pháp môn khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Pháp là phương pháp, môn là môn kính, là phương pháp nhập môn khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành Phật. Chính pháp giới chúng sanh thực tế là không bình đẳng, hướng lên trên nói Bồ Tát viên giác thanh văn. Viên giác tức là Bích Chi Phật, thanh văn là A La Hán. Phía dưới là lục đạo chúng sanh, làm sao bình đẳng được? Trên sự mà nói quyết định chẳng bình đẳng, trên mặt lý mà nói cũng chẳng thể bình đẳng. Tuy nhiên cái lý trong bộ kinh này mà Phật định nói không phải là lý bình thường, là cái lý của pháp tính chân thật rốt ráo viên mãn. Pháp tánh là bình đẳng, chúng ta là người học Phật ai cũng biết là từ trong cái lý này để khai hóa ra. Cho nên pháp môn này thật sự là thù thắng đến chỗ cùng cực, không gì có thể sánh bằng, không một pháp môn nào có thể so sánh với nó. Nó thật sự bình đẳng thành tựu, không phải là sự thành tựu bình thường, là sự thành tựu viên mãn rốt ráo. Trong kinh lại nói với chúng ta, huệ giữ chúng sanh chân thật chi lợi, tức là Phật đem lợi ích chân thật ban cho chúng ta. Lợi ích chân thật này là gì? Đó là tín, nguyện, trì danh, là Phật phổ biến rộng lớn, bình đẳng, vô phân biệt ban cho tất cả chúng sanh. Chúng ta chỉ cần y cứ vào ba điều kiện này. Thực tại mà nói, ba điều kiện này chính với chúng sanh, người người đều có thể làm được. Chỉ cần anh chịu làm, anh chịu tin, anh chịu nguyện, anh chịu niệm Phật, anh sẽ bình đẳng được độ. Cho nên phương pháp tín, nguyện, trì danh là pháp bình đẳng. Chúng ta biết được Hoa Tạng thế giới 41 vị pháp thân đại sĩ là dùng phương pháp này để vãng sanh Tây phương thế giới, để thành Phật, lục đạo phàm phu, thậm chí đến địa ngục chúng sanh nghe đến pháp môn này có thể y giáo phụng hành, cũng có thể vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới để làm Phật. Đích thật là bình đẳng, bất khả tư nghị. Cho nên Liên Trì Đại Sư nói, việc tam kỳ ư nhất niệm, việc là siêu việt, tam kỳ là ba đại A Tăng kỳ kiếp, tu hành vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp này là việc tu hành của Bồ Tát bình thường mới có thể thành Phật. Trong pháp môn này của chúng ta, vừa niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật thì là thành công ngay. Nói một cách khác, một niệm này vượt qua ba đại A Tăng kỳ kiếp của họ. Đây là nói về mặt thời gian. Tề chư thánh ư biến giả. Chư thánh này, nếu luận theo viên giáo, đây là thù thắng tột đỉnh. Viên giáo Bồ Tát có 51 giai cấp: thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 51 vị thứ. Chúng ta có cần phải từng vị thứ để chứng đắc không? Không cần. Chỉ một câu A Di Đà Phật sẽ đốn siêu, trong khoảnh khắc là thành Phật ngay. Thông thường các pháp môn khác phải từng vị thứ để chứng đắc, đi lên để chứng. Giống như quý vị đến giảng đường này, giảng đường này ở tầng thứ 5 của lầu 5. Thông thường các pháp môn khác phải đi bằng cầu thang, từng bậc cao, từ bậc thứ nhất để lên tới lầu thượng. Pháp môn niệm Phật là đi bằng thang máy lên, không cần phải leo từng bậc thang, tức tắc là đến liền. Điều này quý vị có thể dễ dàng thể hội. Tề là chính tề, đẳng tề, cùng với các bậc đại thánh Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, cùng địa vị của họ bình đẳng. Chỉ dùng một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là bình đẳng với các ngài. Bởi thế Liên Trì Đại Sư tán thán điều này thật là kỳ diệu đến chỗ cùng cực, thật sự là bất khả tư nghị. Có thể nói là chúng ta vô cùng may mắn, ngày hôm nay cơ duyên đã thành thục rồi. Duyên gì đây? Cái duyên làm Phật. Duyên làm Phật của chúng ta đã thành thục rồi, thị tâm tác Phật rồi, nghe được bộ kinh điển cứu cánh viên mãn thành Phật này. Trong kinh điển này nói với chúng ta phương pháp thành Phật, thật sự là một ngày hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp đến nay. Đây là câu nói của cư sĩ Bành Tế Thanh trước thời nhà Thanh. Ông ta cũng gặp được pháp môn này mà mừng rỡ đến không thể tả nổi. Bây giờ chúng ta xem phần kinh văn. Nhĩ thời Thế Tôn, Tây Quang Hách Dịch, Như Dung Kim Tụ, Hữu Như Minh Cảnh, Ảnh Sướng Biểu Lý, Hiện Đại Quang Minh, Số Thiền Ba Biến. Đoạn này là Như Lai Phóng Quang Minh, xuất hiện tướng lành. Chỗ này chúng ta cần đặc biệt chú ý là mỗi một chữ trong đó đều hàm chứa ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Nhĩ thời là lúc đại chúng hội tập, lúc đại chúng hội tập. Thực tại mà nói, cũng là nhân duyên đã đến. Phật thấy nhân duyên này, duyên đã thành thục rồi, Phật muốn vì mọi người tuyên nói pháp môn này, đại chúng có thể tin, có thể hoan hỷ tiếp thọ, y giáo phụng hành, tức là duyên đã thành thục rồi vậy. Cho nên Phật vô cùng hoan hỷ. Bổn nguyện của Phật là giúp đỡ chúng sanh thoát ly sanh tử luân hồi, viên thành Phật đạo. Hôm nay duyên đã thành thục rồi thì sao lại chẳng hoan hỷ chứ? Niềm hoan hỷ này là lòng hoan hỷ, là lòng hoan hỷ nhất trong 49 năm giảng kinh thuyết pháp của Thế Tôn. Tâm hoan hỷ này, cái tâm hoan hỷ này đạt đến tột điểm nên xuất hiện tướng lành như vậy. Oai quang hách dịch, oai là oai đức, quang là quang minh. Người thế gian chúng ta thường nói, người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái. Nếu một người có niềm vui rất lớn, khi việc vui mừng đó đến, anh xem tinh thần của họ có vẻ khác, gương mặt sáng rực. Phật cũng như vậy. Lần này Phật gặp được chuyện hoan hỷ như thế, cho nên không giống lúc bình thường, không như lúc bình thường. Nét mặt của Ngài rất sáng, như dung kim tụ. Câu này là tỷ dụ cho vàng đã là đẹp lắm rồi, màu sắc óng ánh, đẹp biết là bao. Nếu đem vàng đốt dưới nhiệt độ cao cho tan ra, thì màu sắc đó lại càng đẹp hơn. Không những màu sắc đẹp mắt mà lại còn óng ánh, phóng ra kim sắc quang minh. Đây là tỷ dụ cho vẻ hoan hỷ của Phật. Phật nguyên là thân kim sắc, như dung kim, như dung kim tụ. Ý nói thể tướng của Phật trang nghiêm đến cực độ, hữu như minh cảnh. Đây cũng là tỷ dụ, như một tấm gương mấy trần cũng không nhiễm, quang minh biển chiếu. Câu này tỷ dụ cho đức dụng của Phật, nó khởi tác dụng. Đây là tướng của dụng. Câu trước là thể tướng, câu này là tác dụng, là tướng của dụng. Bình thường đều chẳng hề thấy qua, hôm nay hiển thị vô cùng đặc thù. Ảnh sướng biểu lý, câu này là nói thể dụng của Ngài như như. Ảnh là ảnh tượng, sướng là không có ngăn cách, trong ngoài nhất như. Hiện đại quang minh, số thiền ba biến. Đây là sự biểu hiện đại dụng cụ thể. Hiện đại quang minh, trong Đại Kinh thường nói nhất chân pháp giới. Số thiền ba biến, tức là nói thập pháp giới, đều nằm trong ánh hào quang của Phật hiển hiện ra. Đây là nghĩa chỗ biểu đạt của nó. Phật thể hiện như vậy thì là toàn thể của Phật pháp. Tất cả chư Phật vì chúng sanh chỗ thuyết của tất cả pháp, tức là chân tướng của sự thật này. Hôm nay chân tướng của sự thật này Phật không nói một lời, từ hào quang nơi thân Ngài đều hiển lộ không sót. Đây là đức tướng viên mãn. Tôn giả A Nan là thị giả của Thích Ca Mâu Ni Phật, ngày ngày đều đi theo Phật, chưa bao giờ rời khỏi. Tôn giả A Nan trước đây chưa từng thấy, chưa bao giờ thấy, hôm nay tướng hảo trang nghiêm như thế đó, chưa bao giờ thấy qua, cho nên Ngài cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hy hữu, đặc thù. Tôn giả A Nan tức tự tư duy, kim nhật thể tôn, sắc thân chư căn, duyệt dư thanh tịnh, quang nhang nguy nguy, bảo sắc trang nghiêm, Tùng Tích Vĩ Lai sở vị Tần Kiến. Ngài A Nhân nói: Ngài từ trước đến nay chưa từng thấy Phật hôm nay hiện ra tướng hảo như vậy, vui mừng như vậy. Đoạn kinh văn này chúng ta không thể hàm hồ lướt qua, trong đó hàm ý rất sâu. Sắc, thân, chư căn là nói lục căn, mắt, tài, mũi, lưỡi, thân ý gọi là chư căn, duyệt là khoái duyệt lạc, hỷ duyệt, duyệt do thanh tịnh. Người thế gian chúng ta khi vui mừng, tâm họ không thanh tịnh, cho nên không thể ảnh sướng biểu lý. Chúng ta lúc thấy vui mừng, nhưng không thể ảnh sướng biểu lý, tâm không thanh tịnh. Thanh văn, viên giác, quyền giáo Bồ Tát, tâm rất thanh tịnh, các ngài không vui mừng, thì sắc tướng này đều không hiện ra. Quang nhan nguy nguy, quang là quang minh, nhan là dung mạo, nguy nguy là dáng vóc cao vội. Đây là hình dung, là tán thán. Bảo sát trang nghiêm, câu này là tán thán. Hiện đại quang minh, số trăm ngàn biến hóa, tức là thập phương sát hải y chánh trang nghiêm, đều từ nơi quang minh của Phật hiển hiện ra, là tán thán điều này. Đây là Thế Tôn nhìn thấy duyên của chúng sanh thành thục, trong tâm niệm A Di Đà Phật, hạnh nguyện chỗ thành của Di Đà, tất cả chư Phật thấy đều bội phục, đều tôn kính, đều tán thán. Đây là niệm Phật, Phật niệm Phật, được oai thần gia trì của bốn nguyện Di Đà. Phật cũng gia trì Phật, Phật đương nhiên hộ niệm Phật. Không những là Di Đà gia trì Thế Tôn, thập phương nhất thiết chư Phật Như Lai ngay lúc này tất cả đều gia trì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật hiển sắc tướng như vậy thật là không gì sánh bằng, thù thắng quá. Đồng thời lại niệm tất cả chúng sanh cơ duyên thành Phật đã thành thục rồi, phải nên truyền nói pháp môn này, chúng sanh hoan hỷ được độ. Cho nên hôm nay Phật hiện tướng này vô cùng kỳ dị đặc thù. Tôn giả A Nan cảm than rằng tự mình xưa nay chưa từng thấy qua. Do đây có thể biết hào quang nơi thân Phật, hào quang nơi mặt Phật, nên hiện nhất trần pháp giới, thập pháp giới y chánh trang nghiêm, đích thật vô cùng là hy hữu, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm. Đây là cảm tưởng của ngài A Nan lúc nhìn thấy Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành. Phật hiện tướng tuyệt đối chẳng phải là Phật hiện tướng tuyệt đối chẳng phải là ngẫu nhiên, nhất định có dụng ý rất sâu, khiến cho ngài A Nan phải hỏi: Tức tùng tọa khởi, thiền đảng hữu kiên, trường quỳ hiệp trưởng. Đây là lễ tiết hướng Phật thỉnh pháp, nhất định phải hành lễ trước. Vốn là ngài ngồi ở chỗ của ngài nghe kinh, ngay lúc này ngài từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước mặt Phật lễ bái để thỉnh pháp. Thiên đẳng, thiên đẳng hữu kiên là sự lễ kính nhất. Cách thức của nước Ấn Độ là như vậy. Trong nghi lễ cổ xưa, Tế kỵ của Trung Quốc chúng ta, đây là lễ kỵ quan trọng nhất trong cổ lễ của Trung Quốc. Lễ tế tổ tiên, thông thường dân gian là tế tổ tiên. Nếu như quốc vương đại thần, còn phải tế trời đất, thần núi sông nữa. Sự tế kỵ này không phải bình thường như dân chúng tế tổ tiên. Trong phần lễ nghi, đây là lễ tiết long trọng nhất, cũng thiên đảng hữu kiên, nghĩa là để lộ vai bên phải ra. Vì sao thế? Trong lúc hành lễ, nếu được sai bảo đi làm việc gì, động tác của anh phải rất nhanh, rất nhạy bén, là ý nghĩa như vậy. Trong lúc đệ tử hành lễ Phật, đôi khi Phật có khi bảo họ đi làm việc, động tác của họ phải rất nhanh, rất tiện lợi, cho nên trong lúc hành lễ phải lộ vai bên phải ra để bày tỏ sự nguyện chịu phụng sự sư trưởng, sẵn sàng nghe lệnh sai khiến của sư trưởng, vui vẻ vì ngài phục vụ, là ý nghĩa này. Thiên đảng hữu kiên, trường quỳ hiệp trưởng. Chữ trường quỳ, nếu quý vị nhìn kỹ, đại khái giống trong bức bích họa Đôn Hoàng, quý vị có thể nhìn thấy lúc quỳ chỉ quỳ một chân, đầu gối bên trái quỳ xuống, đầu gối bên phải không quỳ. Đây cũng là lễ tiết bày tỏ Phật muốn sai bảo chúng ta làm việc đứng dậy dễ dàng, động tác nhanh nhẹn, là ý nghĩa sẵn sàng nghe lệnh để phục vụ. Cho nên đây là lễ trường quỳ hiệp trưởng, bày tỏ sự cung kính nhất tâm. Bình thường cái tâm này hay tán loạn thì có vọng tưởng tạp niệm, bày tỏ vọng tưởng tạp niệm của 10 đầu ngón tay hiệp trưởng, đem nó hợp lại thành một, bày tỏ sự nhất tâm. Tất cả vọng tưởng tạp niệm đều buông xả, chuyên tâm nghe thầy sai bảo. Cho nên cái hiệp trưởng này là mang ý nghĩa này, tỏ sự tôn kính nhất tâm. Nhi bạch Phật ngôn, bạch là hạ đối với thượng, hạ đối với thượng là một kính từ, ngôn từ cung kính, bạch Phật ngôn. Thế Tôn, kim nhật nhập đại tịch định, trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hạnh, tối thắng chi đạo, khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm, vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, hà cố oai thần hiển diệu, quang thoại thù diệu nại nhĩ, nguyện vi tuyên thuyết. Trong đoạn này chúng ta nhìn thấy Tôn giả A Nan với những câu nói trên, sự phán đoán của ngài chắc chắn là ngài đã theo hầu Phật một thời gian khá dài, nên một số động tác của Phật Tôn giả A Nan có thể dự liệu được vài phần. Tướng vì sao lại tốt đẹp như vậy? Quý vị nên biết, người thế tục thường nói tướng tùng tâm chuyển. Anh xem người coi tướng số cũng nói tướng tùy tâm chuyển. Nói một cách khác, người này tâm của họ tốt, tướng sẽ rất tốt. Một người rất từ bi, anh vừa nhìn thấy tướng đó thì là hình dáng của từ bi. Nếu tâm người xảo quyệt gian trá, anh nhìn cái tướng đó, tướng mạo bất thiện, nhìn đến thì có khủng bố. Điều này nói rõ cái đích thật là tùy tâm mà chuyển. Bởi thế lúc xưa có người nói, con người sau 40 tuổi, tướng mạo phải do chính mình chịu trách nhiệm. Tướng mạo trước năm 40 tuổi, thế gian chúng ta gọi là do cha mẹ di truyền. Kỳ thật, câu nói này trong nhà Phật giảng chẳng thông. Trong nhà Phật nói, tướng mạo của anh thay đổi như thế nào là do anh. Lúc đầu thai, anh với cha mẹ có duyên, không có duyên sẽ không đến đầu thai. Có duyên gặp được thì sanh tâm hoan hỷ, ưa thích cha mẹ, ưa thích tướng mạo của cha mẹ. Anh xem tướng mạo đó có phải là duy tâm sở biến không? Cho nên đứa bé khi vừa sanh ra tướng mạo rất giống cha mẹ, là do lúc đầu thai tâm anh tưởng mà sanh ra. Sự việc là như vậy, không phải do di truyền chi cả. Hình dáng cha mẹ thế nào thì đứa bé sẽ giống như thế đó, chẳng phải vậy. Là do trong tâm của đứa bé ưa thích cái tướng ấy của cha mẹ mà mang cái tướng đó, là như thế. Sau khi ra đời đã được 40 năm, đối với cha mẹ đã lãnh đạm. Điều này chúng ta có thể hiểu được. Trẻ nhỏ bám theo cha mẹ quấn quýt không rời. Sau khi trưởng thành, tâm luyến ái của nam nữ, tâm yêu sự nghiệp sanh khởi, cái tâm đối với cha mẹ thì sẽ lợt lạc đi. Do đó nên sau 40 tuổi tướng mạo của nó sẽ thay đổi. Cho nên một người lúc thiếu niên, lúc tráng niên, lúc tuổi già, tướng mạo có thể biến đổi. Biến đổi thế nào? Tâm biến. Nếu được sự giáo dục tốt, con người tâm địa đoan chánh, thiện lành, tướng mạo của họ sẽ biến thành rất đoan trang, rất từ bi. Cho nên nói sau 40, tướng mạo phải do chính mình chịu trách nhiệm. Vì thì hôm nay Thế Tôn hiện tướng thù thắng không gì sánh bằng này, thì tâm cũng là đệ nhất thù thắng không gì sánh bằng. Vì sao thế? Phật đều niệm Phật, niệm A Di Đà Phật, niệm nhất thiết chư Phật. Đây không chỉ là sự trang nghiêm của một vị Phật, trang nghiêm của vô lượng Phật đều tập trung vào sắc tướng của Phật mà hiển hiện ra. Điều này đương nhiên là quá hy hữu. Cho nên khi A Nan tán thán mời muôn tán thán, Thế Tôn Kim Nhật nhập đại tịch định. Tịch định là thọ dụng, là hưởng thụ. Đại tịch định này là gì? Tức là niệm Phật tam muội. Hôm nay Phật là nhập niệm Phật tam muội, trụ kỳ đặc pháp. Kỳ là hy kỳ, đặc thắng, thù thắng không gì sánh bằng. Ý nghĩa này là sẽ đem pháp môn bình đẳng thành Phật, vì tất cả chúng sanh tuyên bố trong tâm Phật chuẩn bị như vậy. Đây tức là trụ kỳ đặc pháp. Trụ chư Phật sở trụ, pháp môn niệm Phật là đệ nhất pháp môn mà mười phương ba đời tất cả chư Phật dùng để độ chúng sanh để thành Phật đạo. Đây là trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chi hạnh. Đạo là dẫn đạo, dẫn đạo tất cả chúng sanh ngay trong một đời này bình đẳng thành Phật. Tối thắng chi đạo, đạo là con đường, tức là phương pháp tu hành chứng quả. Tối thắng tức là tối thù thắng, đương nhiên là chỉ cho pháp môn niệm Phật này. Pháp môn niệm Phật là tất cả chư Phật chỗ tu, tất cả chư Phật chỗ hoàng dương. Hôm nay Thế Tôn niệm Di Đà chi sở niệm, hành Di Đà chi sở hành, cùng với A Di Đà Phật, với tất cả chư Phật cảm ứng đạo giao, khứ lai hiện tại Khứ là quá khứ, lai là vị lai, hiện tại là nói đến ba đời. Tam thế chư Phật, Phật Phật đều tương niệm, Phật Phật đều niệm Phật. Trong Phật Phật tương niệm, hầu như không một vị Phật nào không niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là tất cả chư Phật cùng cộng niệm Phật, mà còn niệm Phật, huống hồ là chúng ta. Vi niệm quá khứ vị lai chư Phật kia, thực tế là Phật Phật đạo đồng. Trong Đại Kinh chúng ta thường thấy thập phương nhất thiết Phật, cộng đồng một Pháp thân.
Sanh Phật bất nhị, sanh Phật một thể.
Trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta rằng, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đây tức là bảo tất cả vạn pháp thể dụng nhất như. Cho nên Phật niệm Phật là điều rất bình thường, pháp nhĩ như thị. Điều này quả nhiên A Nan đã đoán trúng. Thế Tôn hôm nay là niệm Phật. Tuy nhiên A Nan không biết Thế Tôn niệm vị Phật nào, ngài không biết nên mới đặt ra câu hỏi này. Hà cố oai thần hiển diệu, là oai đức thần minh của Phật. Quang thoại thù diệu nãi nhĩ, nãi nhĩ là giống như hiện tiền chỗ hiển thị. Nguyện vi tuyên nói, đây là câu nói thịnh pháp. Không những tôn giả A Nan trong lòng mong Phật vì ngài thuyết minh cặn kẽ, đại chúng dự hội không một ai không có nguyện vọng này, cầu Phật khai thị. Đến đây là ngài A Nan thỉnh pháp, tôn giả A Nan thỉnh pháp. Phật vô cùng từ bi, hữu cầu tất ứng. A Nan khải thỉnh, làm gì có đạo lý chẳng nói chứ? Chẳng khải thỉnh cũng phải nói, hà huống A Nan lại đứng ra khải thỉnh? Cho nên ư thị Thế Tôn cáo A Nan ngôn, thiện tài thiện tài. Phía dưới là Thế Tôn tán thán câu hỏi của tôn giả A Nan. Trước khi thuyết minh thì tán thán ngày trước, thiện tài thiện tai. Hai lần thiện tai này ý nghĩa rất sâu. Thiện tai này dùng cách nói của thời nay là quá hay, quá hay. Câu hỏi đó quá hay. Ý nghĩa thứ nhất là xứng cơ. Ông hỏi thật đúng lúc. Cơ hội thành Phật của tất cả đại chúng đã thành thục rồi. Ông vừa hỏi thì tôi phải nói ra phương pháp bình đẳng thành Phật. Cho nên lúc khen ngài A Nan rằng ông hỏi thật quá hay. Câu thiện tai thứ hai là gì? Là sự cảm thọ của chính Phật, thọ dụng của Phật. Phật hôm nay thật là hoan hỷ, thời thời khắc khắc đều muốn tuyên nói pháp môn này. Vì cơ duyên chưa thành thục, Phật ngày ngày đều chờ đợi. Quả nhiên chờ được rồi, ngày nay duyên đã thành thục. Anh bảo điều này vui mừng biết là chừng nào. Đem cái pháp mà Phật đã ấp ủ trong tâm từ bấy lâu nay muốn nói ra, hôm nay đưa cùng đại chúng thổ lộ ra, xứng với bản hoài của Phật. Đây thật là vui mừng không gì sánh bằng, nên tán thán thiện tai thiện tai. Đây cũng là điều đáng cho chúng ta học tập. Chúng ta phải hướng về ngài A Nan để mà học tập. Nhớ về ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh cố, năng vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Câu nói này của Thế Tôn thật tại mà nói cũng vì chúng ta thổ lộ ra một tí tin tức. Ngài A Nan cũng chẳng phải người thường. Trong pháp hội, ngài thể hiện làm đệ tử của Phật, chứng quả vị chẳng cao, chỉ chứng ở địa vị sơ quả của Tu Đà Hoàng. Chúng ta nơi kinh Lăng Nghiêm thấy ngài chỉ chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàng là tiểu thừa sơ quả. Trên thực tế thì sao? Tôn giả A Nan cũng là đẳng giác Bồ Tát tái lai, chẳng phải người bình thường, cùng với Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền chẳng khác. Lần này lên đài biểu diễn, vai tuồng của ngài được phân phối làm thị giả của Thích Ca Mâu Ni Phật, là ở trước sân khấu là biểu diễn trong vai này, còn phía sau sân khấu ngài là Đại Bồ Tát đến để hát cho vở tuồng này. Thật là nhất Phật xuất thế, ngàn Phật ủng hộ. Những vị đệ tử này của Phật đều không phải là người bình thường. Việc này Phật đã vì chúng ta thổ lộ tin tức. Ông đến hỏi câu này là vì ai mẫn lợi lạc chư chúng sanh. Chư chúng sanh này đặc biệt chỉ cho lục đạo chúng sanh. Lục đạo chúng sanh đã quá khổ, sanh tử luân hồi, khổ nạn vô biên. Ông phát khởi đại từ bi, thương xót họ, ông vì họ đến để thỉnh pháp. Vấn như thị vi diệu chi nghĩa. Câu như thị vi diệu chi nghĩa này là chỉ cho bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Phật muốn vì chúng ta tuyên giảng. Công đức mà ông hỏi thật quá lớn. Công đức ông vừa mới hỏi này đã quá lớn. Câu hỏi của ông đã hỏi ra được bộ kinh Vô Lượng Thọ, hỏi ra được pháp môn chúng sanh bình đẳng thành Phật. Công đức này thật là quá lớn. Nhữ Kim tư vấn, hôm nay ông hỏi câu này, nêu ra vấn đề này. Thắng ư cúng dường nhất thiên hạ A-la-hán bích chi Phật. Thắng là vượt qua, thắng qua, thắng hơn, cúng dường nhất thiết thiên hạ. Chữ nhất thiết thiên hạ này giảng như thế nào? Phật nói với chúng ta, thế giới mà chúng ta đang ở là lấy núi Tu Di làm trung tâm. Đỉnh của núi Tu Di là trời Đao Lợi, chỗ ở của Đao Lợi Thiên Chủ. Giữa núi Tu Di bốn hướng là chỗ ở của Tứ Đại Thiên Vương. Nơi chúng ta ở gọi là Tiểu Châu, là một tiểu tinh cầu xoay vòng theo trung tâm. Nhất thiên hạ tức là một phần tư của toàn thể đại vũ trụ, gọi là nhất thiên hạ. Số lượng này thật là quá nhiều, quá nhiều. Trước đây chúng ta cứ ngỡ rằng Phật nói về đơn vị thế giới này, chúng ta ngỡ là Thái Dương Hệ. Ngài Huỳnh Niệm Tổ, lão cư sĩ nơi kinh Vô Lượng Thọ chú giải phía sau, phía sau có một bài văn, tôi có đem nó phụ lục ở phía sau đây, là cách nhìn của ông. Ông để ra ý kiến này, Phật trong kinh nói đến đơn vị thế giới không phải là Thái Dương Hệ. Vì sao vậy? Phật nói rất rõ, mặt trời mặt trăng đều quay vòng theo núi Tu Di. Như vậy thì mặt trời mặt trăng đương nhiên không thể xem là trung tâm được. Nếu y theo cách nói này thì có thể nói được viên mãn hơn, tức là cái mà ngày nay chúng ta gọi là hệ ngân hà. Đích thực là mặt trời của chúng ta xoay vòng quanh hệ ngân hà. Trung tâm của hệ ngân hà người Trung Quốc chúng ta gọi là hoàng cực. Quả địa cầu có nam cực bắc cực, trung tâm của hệ ngân hà người Trung Quốc chúng ta gọi là hoàng cực. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cho rằng đó mới là núi Tu Di. Theo cách nói như vậy thì phạm vi sẽ rất lớn. Việc nhất thiên hạ này, tức là một hệ ngân hà. Nhất thiên hạ này, tức là một phần tư của hệ ngân hà. Quý vị hãy nghĩ xem phạm vi này lớn biết là chừng nào. Hệ ngân hà theo trong kinh nói chỉ là con số đại khái, không phải là con số chính xác được. 100 ức cây thái dương hệ, một phần tư của 100 ức thái dương hệ là 25 ức cây thái dương hệ. Còn số lớn như vậy, A La Hán, Bích Chi Phật đều là những người chứng quả tiểu thừa,